Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con hân hoan thành tâm kính cung đón chư tại cung đình chư tôn đức giảng sư Hoa Lâm tổ đường ngơi nghỉ. Tất cả đạo tràng chúng ta đồng niệm Phật.
Chúng con kính thỉnh chư tôn đức giảng sư an toàn. trình tương phù rằng kỹ năng chi. Trong thầy đặt tràng và hồi ức có một nhân duyên rất lớn với thầy, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Lại một lần nữa hôm nay thầy thị hiện giữa đạo tràng này, thầy sẽ khai thị cho chúng ta trong buổi thính pháp hôm nay. Kính đặt trên chư tôn đức giảng sư, hạnh phúc cho chúng con nay được tận mặt nhìn thấy và sắp được nghe lời chỉ dạy của chư tôn đức giảng sư. Giờ đây đạo tràng của chúng con trong lòng như một, lòng đồng tâm tư mong được nghe tiếng nói của chư tôn đức giảng sư chỉ dạy. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh tiếng nói của chư tôn đức giảng sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần thứ hai để đến với Phật đức, Phật tử thân thương, lần đầu tiên xin kính chúc tất cả quý Phật tử ở đây chúng ta có một đời sống an lạc trong chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm niệm thân tình của quý ni sư chùa Hội Đức, thêm một lần nhân duyên đã tạo phương tiện cho chúng tôi được gặp tất cả những Phật tử ở nơi đây. Kính chúc quý ni sư nơi này quyền thân thiện hạ Phật sự liên thành để làm chỗ quy hướng cho Phật tử ở điện sông đế tiền giang. Vâng, rất là cảm ơn quý ni sư. Kính thưa cùng tất cả các Phật tử, hôm nay đến đây thì quả thật thấy với Phật tử quá thành kính, thiết tha, trang nghiêm, từ ngoài cổng vô cho tới tổ đường. Thật sự mà nói, đi giữa hai hàng Phật tử mà chắp tay trang nghiêm như thế này, tự dưng thấy những bước sen tinh khiết tận đáy lòng của tất cả các Phật tử được biểu hiện qua một đúc sen từ bàn tay của mình dâng lên cúng dường Đức Phật. Lúc đó thầy lại thấy mình nó không có xứng đáng lắm, tại vì lòng thành kính của tất cả các Phật tử ở đây nó quá cao. Sự tha thiết đối với cầu học giáo lý của Đức Phật nó lại nhiều. Thì trong chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà mình được gặp nhau ở tại ngôi Tam Bảo Hội Đức của thị xã Vĩnh Long này. Chắc chắn một điều rằng tất cả chúng ta đều có một cái nhân duyên sâu dày với Tam Bảo, trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Sau bao nhiêu năm tháng lượn xuôi những đường đời, chúng ta đã thấm tất cả những nỗi khổ, những niềm đau của kiếp người ngắn ngủi. Rồi bao nhiêu đổi thay thì bấy nhiêu những ưu phiền. Cho nên chúng ta khát khao mong có một đời sống không ưu phiền, có phải không? Có một loài hoa tên là không ưu phiền. Tất cả đại chúng ở đây có biết loài hoa đó không? Có biết không? Không hả? Hoa đó tên là hoa vô ưu. Hoa này rất là đặc biệt. Theo truyền thuyết thì 1.000 năm mới nở một lần, và khi nở là dấu hiệu chỉ cho tất cả mọi người biết có bậc thánh nhân xuất thế. Cho nên hôm nay giữa rộn ràng những lo toan của đời thường, nơi địa đầm sâu thẳm nhất tận trái tim của tất cả quý vị, mong muốn rằng chúng ta không ưu phiền giữa cuộc đời ưu phiền, và hy vọng rằng mùa hoa vô ưu sẽ nở lại trong lòng của chúng ta, trong lòng của nhân dân và trong lòng của ba nẻo sáu đường. Vâng, hôm nay thầy xin được thuyết giảng với chủ đề mùa hoa vu đàm đạo. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chắc có lẽ quý vị đã đoán ra được mùa hoa vu đàm ở là mùa nào rồi phải không? Đó là mùa tháng mấy? Và có người trả lời đúng, đó là mùa tháng tư. Tháng tư năm vàng lên rực rỡ, các tỳ la không còn người viên xưa. Đã qua rồi một thời đau khổ, con giờ đây quên hết mọi ưu phiền. Nhạc trời ngân vang ngàn câu chúc tụng, bóng tôn sư bà mạc giữa trần gian. Lòng thanh thản như mây bạc, con chắp tay xin chí thành kính lễ đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Đó là một bài thơ mà ca ngợi vào cái mùa trăng tháng tư, cũng là mùa hoa ưu đàm nở, cách đây hơn 25 thế kỷ tại vương thành Ca Tỳ La Vệ, khi thái tử Tất Đạt Đa được đản sinh. Đã sắp tới tháng tư rồi, tức là ngày mà Đức Phật của chúng ta sinh ra. Trong lòng của mình khi đón những giọt mưa thì chúng ta lại cứ nôn nức để đón chào đấng giác ngộ ra đời, dù chỉ là kỷ niệm. Cái niềm hân hoan đó là niềm hân hoan cho cả trời và cả người. Giống như cư sĩ Võ Đình Cường đã viết ở trong tác phẩm Ánh Đạo Vàng: ôi hân hoan cho cả mấy tầng trời. Này ai ơi, hãy dừng về dãy như Mã Lạp Sơn, nơi đó một đấng giác ngộ vừa ra đời. Ai cũng mừng ngài Phật đản sinh, và ai cũng cảm thấy lòng của mình nao nao khi nghĩ về một vương quốc xa xôi mà chúng ta chưa từng biết đến. Vương quốc đó như thế nào và bối cảnh xã hội của thời đó ra làm sao khi Đức Phật sinh ra ở đó, và ngài sinh ra ở đó để làm gì, để rồi mãi đến hôm nay hàng triệu triệu trái tim của tăng tín đồ Phật giáo đang hướng về ngài bằng cả niềm tin chân chánh và lòng kính trọng của người muốn tìm con đường giác ngộ. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho tất cả đại chúng ở đây biết sơ lược về bối cảnh của đất nước Ca Tỳ La Vệ, quê hương của Đức Phật tôn kính của chúng ta, và ý nghĩa sự đản sinh của ngài qua những biểu tượng mà chúng ta thường thấy, rồi con đường hành đạo của ngài. Trước hết xin phép được giới thiệu sơ về vương quốc Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Đức Phật đản sinh. Thưa quý vị, vương quốc Ca Tỳ La Vệ là một cái đất nước nhỏ ở miền đông bắc Ấn Độ. Thì ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 2600 năm đó, thì đất nước Ấn Độ chưa có thống nhất, chia ra rất là nhiều tiểu quốc, tức là có những cái vương quốc nhỏ dưới sự thống trị của các vị vua. Nhưng mà đất nước Ca Tỳ La Vệ là một cái đất nước rất là phồn vinh do dòng họ Sakya nắm quyền. Sakya là tiếng Phạn, người Trung Quốc mới dịch cái tiếng Sakya đó thành chữ Thích Ca. Cho nên dòng họ đó chúng ta gọi là dòng họ Thích Ca. Thì dòng họ Thích Ca là một dòng họ rất là nhân từ, hiền đức. Họ thương dân như là thương con. Mùa màng thì thuận lợi, đất nước thái bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp, ai người ta cũng khen ngợi và trị vì đất nước lúc bấy giờ đã làm vua Tịnh Phạn. Thưa quý vị, trong lòng vua Tịnh Phạn có một nỗi buồn dai dứt, mà nỗi buồn đó cả thần dân của xứ Ca Tỳ La Vệ đều biết, chính là đức vua không có con trai. Bao nhiêu việc làm phước đức, bao nhiêu việc làm mang tính chất chia sẻ với nỗi đau của dân chúng, khổ sở lầm than của mọi người, đều đổ vào cho một nguyện vọng duy nhất, đó là mong sanh được một thái tử. Mãi cho tới một ngày nọ, hoàng hậu Maya lúc bấy giờ đã là 45 tuổi, khi biết mình mang thai, bà báo tin cho đức vua thì lập tức cả vương quốc Ca Tỳ La Vệ đều ăn mừng. Sau một cái buổi lễ cầu tinh tú, tức là giống như là cầu cho đất nước yên bình, tế trời tế đất vậy, thì sau một cái về thì hoàng hậu Maya biết mình có mang thai. Tập tục của người Ấn Độ đó, tới cái ngày sinh thì con gái sẽ trở về quê của mình để sinh con, tức là về quê ngoại. Thì hoàng hậu Maya dù là mẫu nghi thiên hạ vẫn phải giữ cái tục lệ đó, cho nên trời khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi về quê hương của mình để sinh. Thì khi hoàng hậu Maya được cả phái đoàn đưa trở về quê để sinh con đó, thì tới một cái khu vườn nọ có tiếng suối, có tiếng chim, ánh nắng thanh bình, và hoàng hậu Maya kêu dừng kiệu lại để cho bà xuống và thưởng ngoạn cái phong cảnh ở đó. Phong cảnh rất là đẹp và bà cảm thấy người rất là hân hoan. Thì bà đi dạo vào trong cái vườn đó. Cái vườn đó ở một cái vùng đất rất là yên bình, cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 30 dặm. Khu vườn đó tên là Lâm Bi Đi, chúng ta quen gọi là Lâm Tỳ Ni. Khu vườn này hiện nay nó thuộc phần lãnh thổ của đất nước Nepal, tức là ngày xưa nó vẫn thuộc Ấn Độ, sau này nó tách ra tự trị, tuyên bố độc lập, rời trở lại Ấn Độ. Thì vương quốc Nepal bây giờ vẫn còn bảo vệ cái di tích đó. Thì khi bà đi dạo trong vườn thì bà cảm thấy người rất là thoải mái. Lúc đó bà đi đến một cái gốc cây, bà rất là ngạc nhiên khi thấy cái cây đó nở hoa. Cây đó gọi là cây vô u, mà người Trung Hoa trong kinh điển dịch là linh thoại, hoa linh thoại, ngàn năm mới nở một lần. Tức là loại hoa này không có nở, loại cây này không có nở hoa. Khi có bậc thánh nhân xuất thế thì mới nở hoa để báo điều lành cho nhân thế. Thì bà rất là ngạc nhiên khi thấy cái cây vô u này nó nở hoa quá nhiều, và thơm ngát, thì khi bạn tới mà thưởng ngoạn, bạn hái một cành hoa, thì lúc bấy giờ ngày nào đó bà sinh ra thái tử. Khi sinh thái tử có một cái điều rất là lạ, đó là thái tử không giống như những đứa trẻ bình thường mà bước đi liền. Quý vị thấy đặc biệt không? Này hơi lạ. Hồi đó thầy học thầy có tin thái tử đi liền 7 bước, và mỗi một bước chân có một đó sen gỡ dưới chân của ngài. Đi đúng 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, dừng lại bước thứ 7, chỉ hai tay ở hai hướng như thế, thái tử mới tuyên bố một câu là nói chuyện được: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có cái ngã là độc tôn. Nói xong, thái tử trở lại thành một đứa trẻ bình thường. Và lúc bấy giờ đó chính là vòng rạng sáng ngày trăng tròn tháng tư, tức là ngày mùng 8 tháng tư âm lịch. Thì lập tức tin hoàng hậu sanh thái tử được loan báo về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thế là đích thân đức Trịnh Phạm Vương cùng với lại bá quan dân võ triều đình ra bên ngoài kinh thành Ca Tỳ La Vệ để đón hoàng hậu Mai Gia và thái tử hồi cung. Thì sự kiện mà thái tử bước được sanh ra đó, đi trên đó xe và nói cái câu đó được ghi chép rõ lại ở trong kinh bản sanh. Thì Đức Phật được sinh ra, trong kinh điển dùng hai cái chữ mà chúng ta thường hay nghe, đó là đản sanh. Quý vị có hiểu nghĩa hai chữ đản sanh không? Có không? Không, cứ nghe Phật đản, Phật đản không biết dụ gì, phải không? Đản tức là làm cho sáng lạc, hay là làm cho tốt đẹp. Sanh là sanh ra. Như vậy đản sanh có nghĩa là sanh ra để làm sáng lạc cho cuộc đời, hay có nghĩa là sanh ra để làm tốt đẹp cho cuộc đời. Đó là ý nghĩa của hai chữ đản sanh. Ngoài ra còn có một cái chữ mà trong kinh điển thỉnh thoảng có dùng, đó là dùng chữ giáng sanh. Đây là nói về Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất sanh xuống nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Cho nên từ một cái nơi cao sanh xuống chỗ thấp gọi là giáng sanh. Nhưng mà cái từ này ít khi được sử dụng trong kinh điển. Và một cái nghĩa thứ ba để chỉ cái Đức Phật ra đời, đó là hai chữ thì hiện. Thì hiện mà hồi nãy sư cô nói, sư cô giới thiệu đó, tự nhiên thầy nghe hai chữ thì hiện cái thấy sợ. Vì sao? Thì hiện có nghĩa là hiện bày rõ ràng ra cho chúng ta thấy, còn bình thường thì chúng ta không thấy được. Tự nhiên nói thì hiện cái giống như thầy là hồn ma bốn quế vậy. Chữ thị hiện thưa với lại đại chúng chỉ dùng cho các vị Bồ Tát và các Đức Phật. Sư cô ở đây là quá kính trọng rồi, cho nên là dùng chữ thị hiện. Thầy nghe đây là rụng sợi tay chừng hết. Có nghĩa là sư cô phải nhắc nhở thầy đó, ngồi ở đây là phải nghiêm túc đó, không có được là nói tào lao đó. Sư cô còn chỉ khéo lắm mà. Thể hiện tức là hiện rõ ràng ra cho chúng ta thấy. Vì nguyên Đức Phật của chúng ta đã tu vô lượng vô số kiếp và đã thành tựu được, đang hành đạo với lòng bi nguyện hên thang của một Bồ Tát, chúng ta không có thấy được. Cho nên Bồ Tát mới hiện ra làm cái thân con người giống như chúng ta mới thấy. Tại vì thì hiện giờ cõi người cho nên Bồ Tát phải hiện ra làm con người giống như mình, cũng có hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, cái lỗ tai giống như người chúng ta, cho chúng ta thấy, cho nên cái đó gọi là thị hiện. Tự nhiên ở Vũng Tàu xẹt vô đây dán cho hai chữ thị hiện ớn luôn. Thì sự ra đời của Đức Phật gọi là đản sinh là thị hiện, còn mình ra đời kêu bằng gì hả cô? Mình sinh ra thì kêu bằng gì hả? Kêu bằng gì cô? Chào đời hả? Chào đời nghe nó cũng còn dễ thương, có một tiếng nghe thấy phải nhớ đời nhớ kiếp luôn. Kêu bằng gì? Đầu thai, nhớ không? Nhớ không? Nó con cháu mình nó bằng bổ là cái ngang tàn á, là mình la đầy nó đồ quỷ nè, mày đầu thai mày báo tao nè, phải không? Chứ có tiên mà mình kêu đầu thai không? Có khi nào tiên mà mình kêu đầu thai xuống không? Tiên giáng phàm à, giáng thế chứ tiên mà đầu thai, tiên thì mắt đỏ phải không? Chuột xả thì đầu thai. Cái chữ đầu thai đó là chúng ta biết ngay cái đẳng cấp của mình là giỡn, không có xịn. Chữ đầu có nghĩa là quăng, là ném. Thai là cái thai, tức là mình bị cái nghiệp của mình nó quăng cái thức của mình vô cái thai. Mình có cưỡng lại được không? Mình có chống lại được không? Không. Cũng giống như một cái người lớn vậy đó, mà nắm tay một cái đứa nhỏ kéo đi, đứa nhỏ nó đâu có đủ sức để nó chống chọi lại, mặc dù là nó chì lại, nó la, nó hét, nhưng mà mình đâu có cản vừa được cái người lớn hơn đâu à. Thì cái chữ đầu có nghĩa là quăng, là ném. Thai là cái bào thai. Đầu thai là chúng ta bị cái nghiệp của mình nó dẫn mình đi, nó kéo mình đi, nó quăng mình đi, nó ném mình đi vô trong cái bào thai đó. Mình không có chọn lựa được, quăng vô bào thai nào mình chịu bào thai đó. Mình có lựa được không? Trong đây có ai lựa được không? Tưởng có được thì phải chấp tay mà xá dài. Điều này để cho chúng ta thấy được rằng á, tại sao lại có người giàu kẻ nghèo, người trí kẻ ngu, phải không? Có ai muốn mình nghèo, có ai muốn mình ngu không? Có mấy người khùng á. Nhưng mà vì cái nghiệp nó dẫn mình, cho nên mình phải sanh vào trong cái nhà nghèo, mình phải sanh vào cái chỗ thiếu phương tiện, hoặc giả là trí thông minh của chúng ta nó không có. Cái đó là do cái nghiệp nó dẫn mình đi, hoàn toàn do nghiệp dẫn. Chúng ta không có cái quyền gì để quyết định cho cái cuộc đời của mình ở trong cái luân hồi khi chúng ta thọ thân, tức là khi đầu thai đó, chúng ta không có quyết định được. Thì dân gian người ta nói có thêm cái bài gì cho ăn cháo lú đó, phải không? Đi qua cái cửa đó bán cho ăn bát cháo cái quên hết chuyện quá khứ rồi lên đường. Nhưng mà khi mình đi đầu thai mình có vui không? Theo quý vị có vui không? Vui không? Bây giờ ai nói vui giơ tay lên nè. Đi đầu thai có vui không? Sao bác vui hả? Còn số còn lại là không đồng ý với bác này phải không? Rồi quý vị lắng nghe bác này nói tại sao bác khi đi đầu thai mà bác vui. Bác nhớ lại rồi lúc đi đầu thai có vui không? Vui không bác? Rồi bác đứng lên. Chắc cho xin mượn cái micro cho bác nói cho nó rõ.
Dạ kính bạch chư Phật Đức Giảng Sư, kính thưa quý Phật tử, cái xin trả lời là thầy hỏi nha. Thì ra khi người ta có vui hơn, tôi nói đã vui, thầy hỏi lý do tại sao vui. Tại vì tôi nghĩ là khi chúng ta chết rồi thì chúng ta phải gọi vào sáu con đường. Thứ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, quỷ và trời. Khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ nằm ở cái quái nào đó. Nhưng mà khi chúng ta được nhắm được tâm vào cái bàn tay để mà tái sanh lại, như vậy thì tái sanh lại của chúng ta thì tôi không biết là tốt hay là xấu, nhưng mà vui là chúng ta được tái sanh, chúng ta vui lý do vui
được tái sanh là vui. vui hả? Nhưng mà lỡ rồi đầu thai làm con chó, con heo gì rồi vui không?
Dạ, cái đó là do cái nghiệp của mình chơi, chơi như người ta là chắc chắn là vui rồi.
Thấy đủ đầu thai là vui hết rồi hả? Tại vì đạo Phật biết không sợ sướng, lỡ khổ rồi cho mày khổ luôn phải không bác? Lỡ sanh tử rồi cho sanh tử luôn phải không? Trời, cứ nghe đầu thai là cứ vui, nhà bị đầu thai tới không biết đi đâu phải không bác? Nghe đầu thai là vui. Có gì biết không, thực sự mà nó hết đến khi đầu thai tới những cảnh giới cao hơn thì chúng ta mừng, giống như mình nghèo mà mình làm ăn khá hơn là mình được đi từ từ ở trong quê cho mình lấn lấn tới mình tới chợ mình ở, làm ăn nó dễ hơn, buôn bán thuận tiện hơn, con cái mình nó học hành tốt hơn, rồi bệnh hoạn thì đi nhà thương nó gần hơn phải không? Chứ ở trong quê chợ nội cái đau bụng thường chở tới nhà thương cái mua luôn cái lòng chạy về chán ngát rồi. Cho nên là từ quê lần 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 mình lấn ra chợ, có nghĩa là từ ở cái nơi khó khăn tới cái nơi thuận tiện thì chúng ta mới vui. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình đang ở cái chỗ thành phố thì làm ăn lỗ lã, bán cái nhà lớn sắm cái nhà nhỏ, riết rồi không sắm nổi cái nhà nhỏ nữa, ở nhà mướn, mướn riết cũng không ở nổi thì về quê cắm cầu luôn. Thì vậy vui không bác? Cũng vui, cái này vui thú điềm viên phải không bác? Bác cũng đầm đầu kìa, trời ơi cũng chết rồi ông ơi, sao mà vui nổi bác? Không có vui nổi. Vì trong sáu đường này sanh tử không có cái nào mà vui hết á, cái nào cũng khổ hết. Sanh ở cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn cũng là khổ vì nó còn sanh tử luân hồi. Chúng ta chưa có ra khỏi đó mà, cho nên không có vui lắm đâu bác. Vui một chút cho cuộc đời có hoa có lá rồi bác ha. Vì cái nghiệp nó dẫn mà đi đầu thai, chúng ta không có cưỡng lại được, chúng ta không có cách nào để chúng ta né tránh, không có cách nào để chúng ta chặn đứng lại đó, do cái nghiệp nó dẫn mà đi. Quý vị biết đó, trong thiền sử có ghi lại câu chuyện của một vị thiền sư. Do tu không tốt, không tốt lắm, trước khi chết đã khởi lên cái tâm ái nhị. Thì lúc bây giờ đi đầu thai, cái cận tử nghiệp ái nhiễm đưa đi đầu thai tới một cái nơi rất là đẹp, thích quá chừng, nhà cửa rất là sáng, phong cảnh rất là hữu tình. Thế là ông đi vào cái nhà đẹp nhất, ví dụ vừa vô tự nhiên trời đã tối sầm lại hết, không thấy cảnh đẹp nữa, không thấy phong cảnh hữu tình nữa, tự nhiên nghe cái gì té ra, trời ơi chung vô cái bụng con chó. Đầu thai làm con chó, nhưng mà lúc thọ thai đó thì đi tới cái bụng con chó là thấy như thiên đường. Chứ nếu thấy cái bụng con chó đâu thì sư có dám nhào vô không? Dám không? Ở vô cho chết à. Nhưng mà cái nghiệp nó dẫn đi tới đó, cho nên thấy ở đó là đẹp là tốt. Chứ nếu thấy xấu ai dám bước chừng vô phải không? Giống như cái người mà thích ăn cháo vậy, thì tới cái quán cháo là thấy món cháo là số 1, những món khác là số 2, số 3 phải không? Nhưng mà cái người mà thích mua sắm áo quần thì tới mấy cái shop thời trang là số 1 phải không quý cô? Nếu mà đi mua sắm thì thôi mấy ông chồng bỏ ngoài chờ cho một xương luôn, lựa chưa xong nữa, lúc đó thấy là số 1. Cái nghiệp nó chiêu cảm nó dẫn đi. Thì khi vị thiền sư này bị cái nghiệp ái nhiễm dẫn đi, cái ký giác vẫn còn, cái công đức tu tập có, nhưng mà chậm muộn màng rồi, đã đầu thai làm con chó rồi. Nói cái này ra tự nhiên mà thấy sợ, tức là chỉ cần một phút giây lơi là tu không khéo thôi là bị đọa lạc vĩnh kiếp. Tức là vị thiền sư đó có một chút công đức tu tập, cái linh giác còn, cho nên biết mình là một người tu, nhưng bây giờ mình đầu thai làm thân chó. Khi đầu thai làm thân chó là mình phải chịu cái nghiệp của con chó,
Mà cái nghiệp của con chó là làm gì? Nó phải đi cùng bốn chân. Nó có nói chuyện được không? Được. Nó nói ngôn ngữ của nó. Mà ngôn ngữ của nó mình chỉ nghe câu câu thôi, chứ nó có ngôn ngữ của nó, nó có cách biểu đạt của nó. Nhưng mà vị thiền sư nó thôi chết rồi, mình chỉ có biết sủa thôi, chỉ có biết đi bốn chân, là mình chỉ biết ăn những cái thức ăn thừa cặn dơ bẩn. Cái nghiệp của nó cưỡng lãng thường. Cho nên á, buồn, con chó nó buồn vậy lắm, nhưng mà nó không có chết. Muốn thoát kiếp cũng đâu có thoát được. Cái nghiệp mà dẫn đi đầu thai mà làm sao mà tránh được. Thì lúc con chó nó đang nằm lớn lớn một chút rồi, nằm tự nhiên nghe một cái mùi gì nó thơm, thiệt là thơm, nó bay qua cuộn tóc. Con chó nó đứng dậy, mang theo cái mùi bay, cái mùi thơm nó bay, đi tìm tới nơi, phát hiện ra đóng ấy, tức là phát hiện ra một cái đống phân. Thì con chó đó nó lùi lại liền. Không được. Tức là cái linh giác của con chó đó nó phân biệt được cái này là đóng phân, không phải là chân vị. Thế là lui trở lại nằm. Nhưng mà nằm một hơi, tự nhiên cái mùi thơm nó bay tới nữa, bay qua bay lại chỗ cái lỗ mũi, chịu không nổi, lòm còm ngồi dậy đi tìm tới nơi. Tìm tới nơi vẫn thấy cái đó nè, con chó lùi lại thêm một lần. Quý vị biết cái sự đấu tranh giữa tri giác và nghiệp báo nó rất là gay cấn. Có phải trong cuộc sống này đôi khi chúng ta cũng có cái sự đấu tranh đó rất là mãnh liệt, phải không? Một đằng đó là chúng ta muốn dừng lại tất cả những nghiệp chướng tội lỗi chúng ta đã lỡ tạo từ trong quá khứ, bây giờ vẫn còn tiếp tục tạo. Rồi một đằng đó chúng ta lại muốn buông xuôi, thôi tới đâu thì hay tới đó, phải không? Cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi, chúng ta khổ vô cùng. Và khi cái nghiệp nó dẫn chúng ta phải thọ thân ở đời này đời khác, ở cảnh giới này cảnh giới khác, hay là ở cõi này cõi khác, tất cả chúng ta đều không có quyền để quyết định, vì nó đã trở thành cái nghiệp quả rồi. Cho nên ngài Linh Thụ Thiền Sư mới nói: nghiệp quả sở thiên thành nan đào tỷ. Khi nghiệp quả mà nó lôi kéo rồi đó, thành thật mà nói khó có thể tránh né được. Không thể nào tránh né được cái nghiệp nó kéo mình. Có một lần nữa, thầy đi từ Sài Gòn đi về chùa ở ngoài Bà Rịa, thầy đi xe đò chung với lại cái bác đó. Thì thầy bất ngờ khi mình xuống xe đò thì có cái bác đó cũng xuống xe đò, cũng đi chung xuống chỗ đó, chỗ ngã ba Vạn Hạnh đó. Thì thầy thấy bác này hai cái tay xách hai cái giỏ nó nặng quá, mà thật sự thầy cũng xách hai cái bị đồ. Thì quý vị thấy xe nó ngừng ở bên đây đường, phải đi băng qua cái đường bên kia mới vô cái ngã ba Vạn Hạnh, mới đi vô núi. Thầy mới nói là bác đứng đây đi, để thầy kêu xe ôm tới đây chở bác đi. Bà nói không, xe ôm ở tới đây chở nó mất tiền lắm, để con qua bên kia. Mà quý vị biết bà đi bằng cách nào không? Bà băng qua cái xa lộ mà bà leo lên cái con lươn nó ngang bụng mình. Thầy leo qua còn không được, mà bà leo qua mà bà già 60 mấy 70 tuổi rồi. Mà bà người già thì đâu có cao không? Thấp, mà chân yếu làm sao mà leo qua cái con lươn được. Thầy mới níu bà lại, kéo bà lại, kéo cái bà đó lại. Thầy nói bác đứng này đi, nguy hiểm lắm, xa lộ là xe nhiều lắm. Thì một mặt là thầy ngoắt xe ôm ở bên kia đường, ngoắt qua qua để chở cái bác này đi. Thầy mới nói là để thầy cho tiền bác. Bác nói không, con lặng có ra tiền cúng dường thầy không cúng rồi thôi, chứ con không có nhận tiền của thầy để con đi bộ qua đó, con đi cho nó đỡ tốn. Tại vì từ ở bên đó đi có 5.000, mà đi ở bên đây xe nó vòng qua là đi tới 7.000. Thầy nói được rồi, để thầy cho 2.000 đó, còn 5.000 kia thì bác trả. Bác nói không, mà mình níu kéo không lại. Lúc đó tự nhiên cái bị của thầy nó tuột xuống đi, rồi mới lo chụp lại cái bị nắm cái buồn ra. Bác băng mình mới đi, đi ra đường xe rồi. quý vị coi chiếc xe Honda đi ngang đụng vãi gãy cái giỏ. Tức là mình đã biết cái chuyện đó nó xảy ra mà mình cản cũng không lại được, cái đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nó dẫn dắt. Khi thầy kể cái chuyện này lại thì có nhiều người nói tại thầy. Thầy hỏi tại sao? Nó nếu như thầy không níu kéo bả đi là nó có được đụng rồi. Thầy kéo lại cho nên nó tới giờ nó bả bước ra cái bị xe đụng. Trời đất quỷ thần. Tự nhiên mình có lòng tốt, có đổ thừa hết cho mình. Quý vị thấy có lý không? Nói đi thì cũng sợ mất lòng. Có lý không? Ủa có đây còn sớm ở đây nữa hả? Hay là lên cái mỏ xuống để cho thấy cái mặt thầy? Nếu đi sư cho phép thì lên, chứ còn này là pháp khí bất di bất dịch đó. Vô chùa là không có được đụng tới các pháp khí chuông mỏ hay là kia. Tự nhiên đổ thừa thầy à, mấy người nó tại thầy á, phải thầy để cho cái bà nó đi thì nó đâu có bị xe đụng, lúc đó cái đường nó trống, thầy cản thì níu thầy kéo một chi để thầy buông bà ra, nó buông bà đi thì ra xe đụng là phải rồi. Cái đó là do thầy, tại thầy, vì thầy. Thầy nói trời cái đâu mà cưỡng lý kỳ cục vậy không biết nữa. Nhưng mình căn cứ trên đạo Phật thuyết nhân quả nghiệp chướng thì chúng ta biết ngay cái đó là cái nghiệp. Những cái điều mà chúng ta không mong muốn mà nó xảy đến mà chúng ta không có cái năng lực gì để níu kéo nó trở lại hết, cái đó gọi là nghiệp nó dẫn, nghiệp nó kéo. Hay còn nói theo dân gian là nghiệp nó đổ, phải không? Nhưng mà nghiệp nó đổ thì mừng hay là không mừng? Quý vị đúng rồi đó, cô nói chính xác, nghiệp đổ là phải mừng. Tại vì sao? Đúng rồi, đổ cho nó ra bớt đi chứ còn giữ làm chi, cho nó nghiệp nó ra bớt để nghiệp nó tiêu bớt đi. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh, có nghị lực và có sự kiên trì tu tập chúng ta mới chịu được. Chứ nghiệp nó tới nhiều quá chúng ta không chịu nổi đâu. Có nhiều Phật tử tới nói thưa thầy, con thích kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà con cầm cái cuốn kinh đó lên con định tụng, định đọc ở nhà thì có một số bị cản lại, đừng có tụng kinh này, tụng là bị đổ nghiệp. Thầy nghe thầy cũng sợ nữa. Thầy hỏi đổ nghiệp là sao? Nó đổ nghiệp là gặp biết bao nhiêu cái sự chướng ngại. Thì xin thưa với lại quý vị, những cái cách lý luận mà nói tụng kinh trì chú niệm Phật tu tập mà bị đổ nghiệp, cái đó không có đúng. Tại vì cái chữ đổ nghiệp á, theo mình hiểu nghĩa dân gian, tức là những cái phiền phức, những cái đau khổ nó tới với mình, cái chữ đổ nghiệp nó có nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho rõ tu để chuyển nghiệp thì chúng ta phải dùng cho đúng với lại cái chữ của kinh điển, đó là chuyển nghiệp. Thì cái nghiệp nó dẫn mình đi đầu thai là chúng ta không có chọn lựa được, đó là do cái nghiệp nó dẫn đi. Còn mình mà chọn lựa được có nghĩa là mình đã có cái công đức tu rất là cao, rất là lớn, và cái công đức đó đã được đắp đổi từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Những gì mà được cái đó, đó là những gì đã chứng quả. Hay chúng ta nói đơn giản tức là Bồ Tát. Lúc bây giờ không còn bị nghiệp lực dẫn dắt nữa mà do nguyện lực dẫn đi đầu thai. Do nguyện lực dẫn đi đầu thai có nghĩa là chúng ta muốn sanh ở đâu là sanh ở đó, muốn vô cảnh giới nào là chúng ta sẽ vô cảnh giới đó, thì cái đó không gọi là đầu thai nữa. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng thân, quý vị tụng kinh Phổ Môn rồi đó, phải không? Khi Bồ Tát muốn độ quốc dương thì Bồ Tát hiện thân quốc dương để độ, thì sanh vào trong đó là quốc dương. Bồ Tát muốn độ kỹ nữ thì hiện thân là kỹ nữ, sanh vô làm kỹ nữ để độ. Bồ Tát muốn độ chúng sanh trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cho tới quốc dương, tể tướng, tỳ kheo ni, sa môn hay là tô tớ, thì Bồ Tát đều ứng thân vô trong đó để độ. Thì ứng thân là làm gì? Chắc là hiện ra một cái người để độ mình à, cũng là sanh ra. Nhưng mà cái đó không gọi là đầu thai, mà là do cái nguyện lực của Bồ Tát dẫn Bồ Tát đi sanh ở cảnh giới này sang cảnh giới khác, cái đó là do nguyện lực mà sanh ra. Thì Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất sanh xuống kinh thành Ca Tỳ La Vệ, hiện ra là con người giống như chúng ta, đó là Thái Thượng Tất Đạt Đa, thì không thể gọi là đầu thai mà gọi là đản sanh, phải không? Chứ còn mình trời sanh ra khổ gần chết, chứ không phải giống như bác kia đâu, ai sanh ra cũng khổ a khổ a, có mình bác đã sanh ra vui quá vui quá, phải không bạn? Sanh ra nó khổ, trên vừa sanh ra là mình khóc liền chứ đâu có ai cười không. Đứa trẻ sơ sinh đó sanh ra là nó khóc rồi, đầu đời hai tiếng khổ a, quý vị nhớ không? Trong cung quán 5 phút đó, tức là vừa sanh ra là nó khổ liền, chứ khi nào nó vui liền sướng liền không? Không đâu, cái đó là do cái nghiệp nó dẫn mình đi, mình đầu thai mình không chọn lựa được cho nên nó khổ như vậy. Còn Bồ Tát thì không có đầu thai, đã vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, do cái nguyện lực cho nên các ngài tới đây để hiện ra làm cái thân người để hóa độ chúng sanh. Cho nên có một tác phẩm rất nổi tiếng đó, nói về Đức Phật là một con người, tức là trên nền tảng Đức Phật vẫn là một con người như chúng ta, nhưng vừa lên trên chúng ta đó là nhờ ở chỗ ngài có ý chí bước qua được tất cả những ham muốn thấp hèn nơi tự thân tâm của mình. Thì tất cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ lúc bây giờ rất là hân hoan để chào đón rồi Thái tử trở về. Thì lúc bây giờ Đức Vua mừng lắm, mới đặt cái tên cho Thái tử tên là Siddhartha, tiếng Ấn Độ kêu là Siddhartha, thì Trung Quốc mới dịch âm là Tất Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Đa, tức là phiên âm từ hai chữ đó. Cái chữ này có nghĩa là nhất thiết nghĩa thành tựu, là Đức Vua muốn gửi gắm cả cái tâm nguyện mình vào trong đứa con này, mong rằng nó sẽ thành tựu tất cả các việc làm. Cái thành tựu đó mà Đức Vua muốn chính là trở thành một vị vua kế vị ngay vàng của Vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà không ngờ người hoàn thành công việc của mình cần hoàn thành đó chính là giác ngộ để hóa độ chúng sanh. Thì cái sự việc cả cuộc đời của Đức Phật nó còn dài dữ lắm, nhưng mà trong cái thời gian hạn hẹp hôm nay, thầy xin phép dừng lại ở chỗ này để có thể triển khai rộng hơn cho quý vị biết về cái ý niệm của đản sinh và cái bối cảnh. Thì quý vị biết á, Đức Phật sanh ra tại cái vùng Lâm Tỳ Ni, trải qua bao nhiêu thế kỷ như vậy, suốt 25 thế kỷ người ta không có công nhận, ta cho Đức Phật là huyền thoại không có thiệt. Cho đến khi một nhà khảo cổ của người Anh vào năm 1800 1800 lẻ mấy đó, quên mất, xin lỗi không phải, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 19 đó, họ khảo cổ, họ đào lên được một cái trụ đá chôn ở tại cái đường đất đó của Nepal. Thì họ đọc được cái chữ ở trên cái trụ đá đó, thì mới biết ngay là trụ đá của vua A Dục. Vua A Dục là một vị vua sanh sau Đức Phật 200 năm, tức là khoảng 2 thế kỷ. Vị vua này rất là ác độc, ông ta giết 99 người anh em của mình để giành quyền kế vị ngai vàng, ác độc tới cái mức đó. Ông ta xấu lắm nhưng rất tài, cho nên khi sanh ra xấu vậy, vua cha buồn không có thương và đài ông ta tới biên hải, tới cái vùng mà phía tây bắc Ấn Độ, tức là giáp với lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dân những cái nước ở phía bắc đó, thường xuyên chiến tranh xảy ra. Nhưng mà A Dục là cái người rất là thông minh, bản lĩnh, tài mưu lược rất là giỏi, cho nên trấn ải cái vùng đó bình yên. Khi nghe phụ hoàng Văn Hàn, ông ta kéo hết binh về kinh đô và diệt trừ 99 người anh em của mình để lên ngôi làm vua, ác độc liệt. bất kể ai chống lại ông là chỉ có chết, không có con đường để sống. Ác độc tới mức đó, gió ngựa của ai dục dương tới đâu, nơi đó chỉ còn lại tan tóc, máu của dân chúng chảy ra đỏ thấm cả vịnh bên ra, và sông Hằng nhuốm cả đầy cả xác chết, là do cuộc chiến tranh của ai dục dương phát khởi. Nhưng ông ta có một cái công rất là lớn, đó là thống nhất cả đất nước Ấn Độ, cũng giống như Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc vậy. Cho tới một ngày kia, Ai Dục Dương đang phi ngựa vào một buổi chiều tà, những cái mái nhà tranh sơ sát của người dân nghèo thối bốc lên do quân lính của ông ta đốt phá, rồi tiếng kêu gào của những đứa trẻ thơ, của những người mẹ khóc con, của những người vợ khóc chồng. Tự nhiên ông ta dìu kìm cái cương ngựa lại, ông ta thấy lòng của mình nó đau xót, tại vì nhìn thấy những đứa trẻ vô tội nó ôm sát cha mẹ nó, rồi người vợ ôm sát chồng, người mẹ ôm sát con, bên cạnh những ngôi nhà nghèo sơ sát bị đốt cháy, bên cạnh những đống tro, ông ta thấy lòng nó trống trải và thấy như mình lạc lõng vô một cái cõi không vô tình nào. Lúc bây giờ chính thức Ai Dục Dương đã rơi lệ trước cái cảnh thương tâm do gió ngựa chiến chinh của ông gây ra. Ông mới ngửa mặt lên trời khóc và than: bao nhiêu nỗi khổ của dân chúng không bằng nỗi khổ của Ai Dục hôm nay. Và lúc bây giờ ông ta tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Ông buồn. Thì khi ông lên làm vua đó, quý vị biết ông có làm ra tức rất là nhiều cái kỷ luật để mà xử những người chống lại ông. Trong đó có làm ra một cái địa ngục trần gian, bên ngoài trá hình là một cảnh tiên, nhưng mà người nào bước chân vô đó là không được ra, người này đó dù là ai đi chăng nữa. Thì khi ông ta rút binh trở về, ông ta bắt đầu hồi tâm, nhưng mà tánh hung hăng cũng còn. Tới một bữa nọ, tên cai ngục mới báo với Ai Dục là: Tâu Đại Dương, có một người đi vào trong địa ngục trần gian, nhưng mà hạ thần không làm gì được hết, người đó lại ung dung đi ra. Vua hỏi ai, thì cái người cai ngục nói: thưa Đại Dương, đó chính là Sa Môn, một Kiền Liên Đế Tùng. Thì vua không tin, vua Ai Dục nó không thể nào có trường hợp này xảy ra. Đích thân vua cũng đi vô con. Thì lúc bây giờ mới thấy một Kiền Liên Đế Tùng, tôn giả một Kiền Liên Đế Tùng mới đi vào, nhảy lên trên bàn trong ngồi, rồi đi vô trong những cái chuồng cọp, giỡn với cọp, với sư tử, rồi nhảy vô trong cái chảo dầu chỗ đốt lửa giỡn, rồi dùng thần thông bay khắp ở trong đó, xong rồi phun nước, rồi biến ra lửa còn nhiều hơn, rồi biến thành rồng, thì ổng mới bái phục. Lúc bây giờ Ai Dục Dương mới bái phục, mới tới, mới quỳ hạnh lễ hỏi, thì mới biết đây là vị Sa Môn tu tập và chính ngài đã quy y. Xin lỗi, chính đức vua quy y với lại một Kiền Liên Đế Tôn. Qua sự giáo hóa của một Kiền Liên Đế Tôn, Ai Dục Dương từ một người hô quân vô đạo trở thành một vị minh quân, và ông ta bắt đầu ân xá cho những người tù tử tội, rồi thả những người tù nhẹ, rồi ban mở kho ban phát hết cho dân chúng nghèo. Và cái việc làm thứ hai của ông đó là việc chiêm bái các Phật tích, tức là nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Và tới những nơi đó thì ông ta có làm một cái trụ đá để ghi lại cái kỷ niệm của ông đi tới đó, nơi đó có Đức Phật sinh ra. Và cái trụ đá đó được các cái vị mà khảo cổ tìm ra, thì cái trụ đá nó lớn hơn cái cây cột này, thầy có đi tới đó thầy thấy rồi, nó cao lắm, và trên đó có chạm một cái con sư tử có bốn đầu quay về bốn hướng. Thì nhờ cái trụ đá của vua Ai Dục chôn, đây là cái nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra, tại nơi này. Ông ta ghi rõ kỷ niệm đó, cho nên khi tìm được cái trụ đá đó, người ta mới công nhận Đức Phật là một người có thật trong lịch sử, coi như cái trụ đá đó chính là bản khai sinh của Đức Phật. Nhưng mà cái chuyện đó mình học ở trong kinh từ nào tới giờ mà nói ta không nghe, ta không tin, ở thế giới phương Tây, Âu Mỹ ta không có tin cái chuyện đó. Cho nên A Dục Vương là một cái người rất là có công. Và người ông ta có công kế tiếp đó là cho thái tử con của mình, đó là thái tử Mahinda, qua đảo Sri Lanka là đảo Tích Lan truyền đạo Phật, trở thành sơ tổ của Phật giáo Sri Lanka. Còn có nhiều công đức nữa, nhưng mà chắc để dịp khác rồi kể cho quý vị nghe. Thì trở lại vấn đề là tại Lâm Tỳ Ni đó, là tại cái khu rừng đó là có cái trụ đá để chúng ta biết được thái tử được sanh ra tại đó. Nhưng có phải là quý vị rất là ngạc nhiên tại sao thái tử Tất Đạt Na đi mỗi một bước chân khi sanh ra là có một hoa sen nở? Quý vị có ngạc nhiên không? Nếu mà bây giờ mà sanh ra một cái đứa trẻ nào mà nó không nằm mà nó đứng dậy nó đi liền, quý vị dám ngồi để nói không? Dạ không. Cái đó thôi bác sĩ y tá gì cũng bỏ kéo bỏ kèn thì chạy hết đi. Đã vậy còn đứng giơ tay giơ một tay chỉ chờ tay chỉ đất còn nói nữa, nghe sợ không? Rồi quý vị có tin không? Tin không? Hả? Tin hả? Sao quý vị không hỏi lại thầy có tin không? Bây giờ hỏi lại quý vị là có tin không? Hơi nghi à? Nghi thì nghi, tin thì tin, chứ còn chịu hơi hơi nữa. Trời, nói cái là nói hàng hai rồi đó. Tất cả những cái đó đều là biểu tượng của Đại Thừa Phật Giáo. Chúng ta phải hiểu thâm nghĩa. Tại vì sao? Vì xứ Ấn Độ người ta thích trang sức lắm, đặc biệt là hoa. Người ta hay dắt hoa, người ta cài, người ta trang sức bằng hoa. Nhưng mà chỉ có hoa sen là không có trang sức. Loại hoa linh thiêng, loại hoa tôn quý, tinh khiết, chỉ được dân cúng cho thần linh. Nói đơn giản tức là đó hoa thanh tịnh. Thì đó hoa thanh tịnh thì đỡ gót chân của một con người thanh tịnh, chuyện đó có gì lạ không? Chúng ta phải hiểu cái mật nghĩa này, tức là sự thanh tịnh hoàn toàn từ thân cho đến miệng và ý của một chúng sanh vừa mới chào đời. Đó là cái ý nghĩa chúng ta cần phải nắm. Hoa sen là tinh khiết lắm, mọc ở trong bùn dơ nhưng nó lại không dơ. Khi thầy tới Ấn Độ thầy cũng thấy cái tập tục này còn, người ta cúng dường hoa sen, nhưng mà nhìn qua không thấy sen còn là bông súng không ạ? Tức là cái bông đó nó chưa là bông sen á, mà hái súng đủ thứ, súng màu tím, màu hồng, màu trắng gì, ôm là ôm cả bó vậy nè. Quý vị biết không, mua cả bó vậy đem đi vô cúng cho Phật. Mà đi thì thấy mấy phái đoàn kia tự nhiên người cầm cái tới cái bỏ đó thấy buồn quá. Khi phái đoàn của thầy đi tới 80 mấy người đó, thì cũng cầm cái cây đó, nhưng mà khi bỏ xuống á rồi đi nhiễu đó thì không có bỏ xuống. Có 2 người đứng đó sắp sắp bông, nó xây bông xuống thành một cái vòng tròn như là một cái tháp nón vậy đó, rất là đẹp. Nói tới mua bông xuống thầy mới nhớ, cũng ngay vườn Lâm Tỳ Ni. Ngay vườn Lâm Tỳ Ni đó thì sáng sớm mình đi ra đó là có mấy cái người bán bông súng, nó bán cả bó gì nữa chờ sẵn ở bên ngoài đó bán cho mình. Mà quý vị biết một bó như vậy thường thường là nó bán cỡ khoảng chừng 50.000 Việt Nam thôi là nhiều lắm rồi. Mà bữa đó là mình mua cái bó đó là cỡ 200.000, tức là nó mắc lên như vậy đó, thấy tội nghiệp, nó rẻ lắm. Rồi bắt đầu nó phát ra mỗi vị 3 cặp đi vô cúng. Xong rồi cái con cái anh đó cao to bự dữ lắm, kêu cái anh chứ thực ra cái thằng thôi, nó chừng 21-22 tuổi mà người Ấn Độ mà, nó đen thui, nó to đùng, râu ria bờm xòm vậy. Tới đến đây cho mày 3 cây, 3 cây bột súng á. Thầy nó không có, không lấy, tao có rồi, không lấy. Nó không cho, nó kỷ niệm, không có lấy tiền. Thầy không có lấy, thầy nó có rồi, tao lấy làm chi? Thế nó không có lấy tiền cho đó, cái thầy mới lấy. Lấy xong vô cúng ra cái nó chặn đường, nó đòi tiền. Quý vị con nó giang hồ dễ sợ không? Thầy nói ủa, có nãy mày nói mày cho rõ ràng mà nói mày cho mà không lấy tiền mà nó lấy cho một cây, còn hai cây kia trả tiền. Trời đất quỷ thần ơi, quý vị coi coi giữa xứ Phật mà có nó ngang ngược dễ sợ không? Theo quý vị có trả tiền cho nó không? Trả không? Còn khuya mà trả. Mà nó làm hùng làm hổ ghê lắm nha. Thầy đứng lại thở, bây giờ mày muốn cái gì? Nó nói trả tiền hai cái hộp súng, tao cho một cái thôi. Thầy nói mày đi vô đó mà lấy còn ba cái nguyên cho nó. Tao chỉ cầm giùm mày từ đây vô đó, mày vô đó mà lấy ra. Mấy thầy kia nó chọn thì vẫn cùng giang hồ hơn hôm nay. Quý vị coi đó, nó giang hồ dễ sợ. Thầy nói mày vô đó mà lấy đi, còn nguyên trong đó đó. Nó nói không được, tại vì cảnh sát đâu có cho mấy cái người đó vô, chỉ cho du khách vô thôi. Những cái thắng tích đó là của quốc tế mà, cảnh sát bảo vệ nghiêm mật lắm. Nó nói không được, tại mình biết cái yếu tố đó cho nên là bắt bí nó. Thầy nói mày cứ đi vô mà lấy đi, còn nguyên trong đó đó, đi đi con, đi đi. Mặt trời nó cao to, thầy nghĩ nó mặt sỉ một cái coi thầy cũng lùn xuống. Nó bự dữ lắm, nó cao cỡ 1m8 vậy đó. Mà nó bự chắc nặng cỡ 80kg chứ đừng có nói. Mà nó đen thui thù lùi nhìn như là tiêu diện vậy, mặt mày nó bọng trợn lắm. Thầy đâu có sợ. Thầy nghĩ giữa xứ Phật mà mày ngang ngược vậy là không có được, không chấp nhận được cái chuyện đó. Mấy thầy kia nó trời ông tiền thuận, con cũng hiền lành, cho tới lúc giang hồ cũng dữ quá nên dứt khoát thì không trả tiền là không nha. Vậy mà quý vị con nó lẻo đẻo nó đi về tới khách sạn luôn. Mà trả tiền nó không? Không trả. Tự nhiên trả tiền nó mà nó không mắc nợ đâu mà trả. Nhưng mà cho trả là mình mắc nợ rồi nó trả đúng không? Còn này tiền của mình cho nó chứ đâu mắc nợ đâu. Thành ra cái này tao cho mày, mày xin đi tao cho. Tức là mày nghèo mày thiếu tiền mày xin tao sẵn sàng tao cho. Còn ở chỗ của Đức Phật mà mày gian dối cái kiểu đó là không được nha mày. Ở đây chứ mày ở Việt Nam mà tao nhổ từng cọng tóc của mày. Sợ đừng có vỗ tay, đừng có ủng hộ cái hung dữ sân si đó. Thầy nói xong nó ai cũng cười ở trên đây rồi. Tại vì mình nói tiếng Việt Nam nó nghe nó đâu có hiểu. Nó ở Ấn Độ nha mày, cái Việt Nam tao bẻ răng tao nhổ tóc mày. Thì người Ấn Độ người ta dùng cái hoa sen đó, người ta cúng dường thực sự là có hoa súng mà nó đẹp lắm. Ta thấy nó đẹp, cái bông nó bự vậy nè, là mình xếp lại mình cúng dường. Thì cái hoa sen là biểu trưng cho sự tinh khiết hoàn toàn. Thì một đó hoa tinh khiết nở chân một con người tinh khiết, chuyện đó là bình thường. Cái thứ hai chúng ta có thể hiểu qua biểu tượng của hoa sen đó là nhân quả. Khi quý vị thấy một cái hoa sen mà nó nở lên là trong đó nó có hộ chưa? Có chưa? Có rồi. Trời ơi, sao mà chưa? Mình dành ra coi cái bụi nhỏ xíu màu vàng đó, trong đó là cái gương nó đã có cái hộp rồi. Nó chưa lớn thôi chứ có không? Có, nhưng mà trái ổi thì có không? Không. Trái ổi non quý vị cắn ra coi, chính giữa nó không có cái hộp đâu nha. Bông sen nó có hộp. Vừa nở cái bông ra là trong cái gương nó đã có hộp liền rồi. Cho nên cái bông sen đó khi nó vừa nở ra có cái bức là quý vị đã thấy ngay ở trong đó nó có cái hộp sen rồi. Cái gương sen nó dù nó non chứ nó đã có hộp. Thì cái này biểu thị cho chúng ta biết là gì? Nhân quả đồng thời. Tức là cái bông sen chính là nhân. Khi cái bông sen nó hình thành trong một thời gian bao nhiêu ngày tháng, nó sẽ ra cái gương sen nó có hộp. Nhưng mà cái hộp bây giờ nó hiện luôn, là cho chúng ta biết được nhân quả bất di bất dịch trong cuộc sống này. Và nó biểu hiện ở trong hoa sen. Rồi cái hộp nó tiếp tục lại là nhân, để cho ra một cái bông sen khác. Như vậy trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nếu như ai cũng hiểu được nhân quả chi phối rất trung thực cuộc sống của mình, người đó sẽ được giải thoát. Khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta có dám làm bậy không? Chúng ta có dám nói tầm bậy không? Chúng ta có dám suy nghĩ tầm bậy không? Chắc chắn là không. Chúng ta biết rồi chúng ta hiểu, chúng ta hiểu rồi chúng ta thực hành, thì người biết hiểu và thực hành nhân quả đó là người tu tập chân chánh nhất theo tinh thần của đạo Phật. Quý vị đồng ý không? Cho nên Đức Phật có chọn bông sen làm cái bước chân đi chứ đâu có chọn bông giặt thọ đâu, phải không? Tưởng tượng Đức Phật bước lên cái bông giặt thọ là té cho chết, không lẽ là bước lên bông hướng dương? Cho nên biểu tượng bông sen là biểu tượng của nhân quả, và nhân quả chính là cái trục của giải thoát, nó là nằm cái trục đứng đó để cho tất cả những cái khác nó bám xung quanh. Người nào tu tập muốn giải thoát đều không thể bỏ qua được hai chữ nhân quả, nó chi phối hết cuộc sống này.